Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà sau này, khi mà Ngài chứng ngộ sâu rồi đó, và Ngài đọc lại, Ngài mới cảm thấy những ý nghĩa sâu xa của kinh. Lúc đó Ngài mới cảm kích, Ngài mới thấy được cái lỗi xưa của mình. Ngài nói đúng quả thật, ý nghĩa kinh Pháp Hoa rất là sâu xa, đúng thật là vua các kinh. Ngày xưa là chỗ thấy của mình thật là cạn cợt. Đó, mình mới thấy. Đó. Vậy cho nên là phải biết như vậy. Nếu mà mình tự coi như là lấy cho cái thấy của mình là đúng, không có y cứ kinh để chứng cứ gì hết thì nhiều khi nguy hiểm rồi. Cho chỗ thấy của mình vậy là hay rồi. Đó. Cho nên thứ hai nữa là mình phải thấy rõ là kinh á thì đâu có lỗi gì, phải không? Kinh Phật dạy người ta tu đâu có lỗi gì, lỗi là tại người chấp kinh. Đó, người chấp đó, chấp vào kinh đó thì mới có lỗi thôi, chứ còn kinh thì đâu có lỗi. Phải thấy được cái đó. Rồi đây là có đặt câu hỏi để cho nó sáng tỏ thêm, là mỗi nơi đều có kinh Phật thì mặc tình học giả họ chuyên đọc khảo cứu để thông hội, người tập thiền hà tất là phải thông kinh. Đáp là ý này đoạn sau sẽ trả lời, không? Tức là cái ý hỏi là kinh thì có sẵn ở mỗi nơi hết rồi, thì mặc tình cho người học đó cứ tìm đó là nghiên cứu thì sẽ thông hiểu thôi, thì cần gì phải bắt buộc người tập thiền là phải thông kinh, không? Đó. Thì phần này thì ở phía sau có phần thì Ngài cũng trả lời để giải thích về cái ý này, cho nên ở đây thì Ngài không nói. Rồi thứ tư á, phần thứ tư là gọi là kinh có quyền thật phải y liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái nghĩa rốt ráo, quyền thật tức là Phật nói kinh thì có quyền có thật, gọi là tùy cơ. Cho nên đây gọi là Phật nói các kinh, có khi tùy ý mình nói, có khi tùy ý người nói, có chỗ xứng lý cứu cánh, có chỗ tùy căn cơ đương thời, có nói tánh tướng đốn tiệm đại tiểu, liễu nghĩa không liễu nghĩa, văn gồm hình thức trái nhau mà nghĩa ắt viên thông không ngại, như rồng ẩn biển sâu khó thấy được dấu vết. Nay chỉ dùng hơn 10 tờ giấy trình bày để chọn lựa đó, khiến một thời thấy rõ ý Phật. Sau khi thấy ý Phật thì tìm đủ trong một tạng, tức là mỗi câu đều biết được tông chỉ. Không? Tức là Phật nói kinh thì Ngài cũng gọi là tùy thời tùy cơ, không có một bề cố định. Không? Cho nên người học thì mình cần phải thấy đến ý nghĩa rốt ráo, chứ không kẹt ở trên phương tiện đó, gọi là dừng ở giữa đường. Cho nên đây gọi là phải biết là có quyền có thật đó. Quyền tức là phương tiện tạm thời, chưa nói đến cái lý rốt ráo. Còn thật á, thì mới chỉ đến cái lý rốt ráo. Cho nên mình nếu mà chấp trên cái quyền đó thì mình sẽ thấy nó có chướng ngại. Cho nên ở đây là Ngài nó phải y theo cái liễu nghĩa đó. Cho nên đây Ngài dẫn đó, Phật có khi thì gọi là tùy ý mình nói. Tùy ý mình nói tức là có những kinh không ai hỏi mà Phật tự nói thôi. Tức là thí dụ người ta không biết, nhưng mà Phật tự nói, gọi là vô vấn mà tự thuyết. Thí dụ như kinh A Di Đà đó, không là Phật tự nói. Không? Rồi có khi thì Ngài tùy theo ý người mà nói. Ý người tức là theo người hỏi mà nói. Như thí dụ như kinh Kim Cang, do Ngài Tu Bồ Đề, Ngài thưa hỏi. Không? Thưa hỏi về ăn trụ tâm đó, không? Hàng phục tâm và ăn trụ tâm đó. Rồi Phật nói kinh, đó gọi là tùy ý người mà nói. Còn có chỗ thì xứng với lý cứu cánh, không? Tức là nói ra là xứng với lý cứu cánh, tức là lý rút ráo, như là kinh Pháp Hoa, không? Đó, kinh Pháp Hoa đó, không? Là nói đến cái lý rút ráo đó, không? Còn có chỗ thì tùy căn cơ đương thời mà nói. Phật cứ khi tùy căn cơ đương thời, ví dụ như có trường hợp mà Phật tùy theo cái người gọi là người làm ruộng, rồi Phật cũng theo phương tiện đó, Phật nói về những cái cách thức làm ruộng để mà chỉ tu. Hoặc là như người dạy huấn luyện voi hay người huấn luyện ngựa, thì Ngài cũng tùy theo đó mà Ngài nói pháp là để cho họ biết nhân đó mà cũng thấy được đạo lý để tu. Không, nó tùy cơ tùy thời, phương tiện. Rồi có thí dụ cũng như Ngài gặp ông Thiện Sanh. Thiện Sanh là mỗi ngày sáng ra lại sáu phương đó. Sáu phương thì Ngài thấy lại sáu phương rồi lại mà không có biết ý nghĩa gì, nó hơi lệch lạc. Thì thay vì Ngài bác bỏ, thì Ngài không bác bỏ, Ngài khéo phương tiện, Ngài dạy lại, Ngài bảo ông lại phương Nam đó là hướng về ai, cái gì để lại. Thế nhưng phương Nam thì hướng về cha mẹ, phương Tây hướng về thầy tổ gì vân vân đó. Thì vậy là phương tiện cho ông, vậy là thay vì lại có ý nghĩa. Đó gọi là phương tiện mà chỉ cách, không? Gọi là lại sáu phương. Thì cái đó gọi là phương tiện, đó cũng gọi là quyền, chứ chưa phải thật. Vậy thì nếu mà mình chấp vào những cái chỗ đó đó, rồi cái thì sao đọc những kinh mà Phật chỉ ra chỗ lý thật, mình thấy sao trái nhau, sao đây Phật dạy vậy, mà kia Phật dạy khác. Không, mà biết là đây là Phật tùy cơ của cái người như thế nào. Hoặc là khi mà Phật dạy là người mà phải tu ráng tu gọi là tập thiện đồ cái để mà sanh về cõi trời đó, không? Thì đó cũng gọi là cái đó gọi là quyền đó, tạm phương tiện để mà chỉ dạy. Sao đọc những kinh khác sao nói ở sau kia Phật cũng khen ngợi mà tu làm phước sanh về cõi trời, sao mà tới những kinh khác là Phật lại không cho, Phật chê là cõi trời sanh điều đó thì cũng còn sanh tử luân hồi thôi. Thì phải biết đó là cái phương tiện gọi là quyền. Rồi có khi thì nói về tánh, có khi thì nói về tướng, vân vân. Rồi có liễu nghĩa, có khi nói về cái liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là những nghĩa rốt ráo, viên mãn. Còn có khi thì nói không có liễu nghĩa, tức là nghĩa chưa rốt ráo, viên mãn. Thì như vậy tức là nếu y trên cái văn từ á, thì sẽ thấy như là trước sau nó có trái nhau, không? Còn nếu đạt được cái nghĩa đó thì sẽ thông suốt trước sau. Cho nên mình phải đạt được cái nghĩa như vậy đó. Cũng như là chính là Mã Tổ thôi, không? Ban đầu thì Ngài tức tâm tức Phật, sau thì Ngài nó phi tâm phi Phật, không? Đó thì vậy thì nếu mà y trên cái văn từ thì mình thấy trái nhau liền. Còn nếu mà đạt được cái ý á, không, thì mình sẽ thấy không có gì trái hết, không? Cho nên Ngài đó, trước Ngài nói tức tâm tức Phật giống như lấy lá vàng dỗ nít khóc. Đó, tức là mọi người là do mình mê Phật, cầu Phật ở bên ngoài, chạy tìm theo bên ngoài, chạy trên văn tự rồi hết thôi. Cho nên Ngài mới nói tức tâm tức Phật để mình quay trở về nơi tâm của mình. Đó gọi là cũng là phương tiện. Rồi người ta nghe vậy là cái sao? Cái là cái truyền nhau tức tâm tức Phật rồi cái thì không có lo để mà mình soi trở lại nơi tâm mình để cho sáng tỏ được tâm mình, mà cứ lo đọc thuộc lòng cái câu tức tâm tức Phật ở hoài. Đó, đọc thuộc lòng cái tức tâm tức Phật đó coi lấy đó là tu. Cho nên Ngài phải nói phi tâm phi Phật để mà phá cái chấp đó. Không phải vậy. Không, đó để cho người ta phải quên những cái câu nói đó để mình làm sao phải sáng được sự thật nơi chính mình đó mới là quan trọng. Thì như vậy thì nếu mà hiểu vậy thì đâu có gì trái nhau. Không, đó. Còn chấp vào trên cái văn từ thì thấy trái nhau. Đó, mình thấy được cái ý đó. Không? Thì Phật cũng vậy. Không? Thí dụ như trước đó, thì Ngài nói vô ngã. Thấy không? Sau á thì Ngài nói có ngã, tức là chơn ngã. Kinh Niết Bàn đó, trước là nó vô ngã. Vô ngã tức là sao? Nghĩa là mình mới nghe thì thấy vậy là trên văn từ thấy như trái nhau, nhưng mà cái nghĩa thì nó lại thông với nhau. Bởi vì trước đó, là Ngài phá cái chấp ngã hư dối của năm quẩn này. Nó không phải ngã mà người ta lại chấp ngã, đó là điên đảo. Điên đảo, cho nên do đó Ngài phải phá cái chấp mê lầm điên đảo này để mà quên nó đi, để mà mới đạt đến cái vô ngã. Còn người ta chấp vào ngã này mới sanh tội lỗi nè, sanh phiền não, cho nên phá chấp đó. Thấy không? Khi mà phá cái chấp ngã đó, thấy không? Đến đạt đến vô ngã, thì Ngài mới chỉ ra chân ngã thường trụ. Thấy không? Đó, chân ngã thường trụ. Thì vậy để không có lầm theo cái ngã hư dối đó. Thấy không? Đó. Vậy thì thành ra nói vô ngã, mà ý của Phật là chính là ở chỗ chân ngã. Nói vô ngã đây để cho người ta không chấp vào cái ngã này thì mới sáng được cái ngã chân thật kia. Thấy không? Đó. Cho nên nói vô ngã mà ý là ở chỗ chân ngã đó. Thấy không? Đó. Mình thấy vậy đó thì không có trái nhau. Thấy không? Như vậy thì cái nghĩa nó coi như nó tỏ suốt trước sau hết, không có gì ngăn ngại hết. Còn nếu chấp theo lời thì thấy có trái với nhau. Thấy không? Hơn nữa Phật cũng nói luôn luôn rõ ràng, thấy không? Muốn đạt được đến cái chỗ chân ngã đó, tức là sống được với pháp thân thường trụ, thì phải sạch hết cái chấp ngã, tức cũng phải đạt đến cái vô ngã, phải không? Phải sạch hết cái chấp ngã thì mới sống được với cái pháp thân đó, phải không? Thì vậy thì đâu có trái gì với vô ngã, phải không? Cho nên mình hiểu vậy đó thì thấy nó cảm thông nhau. Nếu mà còn chấp ngã thì đâu có mà đạt được pháp thân được. Do đó cho nên Ngài Phê Phong Ngài cũng thấy được những cái điểm đó, do đó mà Ngài mới chọn lựa để trình bày ngắn gọn ra đây đó, để khiến cho người học thấy được cái ý Phật là trước sau không nó thông suốt vậy đó. Cho nên là khi mà đọc tạng kinh đó, thì mình sẽ biết rõ được tông chỉ mà không có nghi ngờ, không có trệ ngại theo văn từ không. Thì đó cũng là gọi là trừ cái chấp ngăn ngại với nhau. Đúng không? Cho nên Ngài mới nói rằng sau khi mà thấy được ý Phật á, thì tìm đủ trong một tạng, tức là mình đọc mỗi câu đều biết được cái tông chỉ, biết được cái chỗ gọi là quy hướng. Đúng không? Bởi vậy mà mình đọc kinh thì không có thể chấp theo kinh, rồi khen chê cao thấp, thành ra cha mờ cái ý của Phật. Chấp theo kinh á, không? Bởi vì nếu chấp theo kinh á thì sao thấy không? Đọc kinh qua mình cái chấp theo kinh á, kinh qua là nhất, không? Không? Nhưng mà rồi các vị mà ở tông Quan Nghiêm á thì cho là tông Quan Nghiêm là nhất. thì vậy thì sao? Cho nên đó mình phải thấy được cái ý thôi, không? Hoặc là đọc kinh Pháp Hoa là cho kinh Pháp Hoa là nhất, là cái chê các kinh khác, không? Thì cái đó là không phải. Mình phải biết được Phật là tùy cơ, không? Ví dụ như đọc kinh Pháp Hoa là cho kinh Pháp Hoa là nhất, là cái chê các kinh A Hàm chẳng hạn, không? Thì vậy là không phải. Vì kinh A Hàm là cũng là Phật nói thôi, đâu phải ai nói, không? Cho nên hiểu như đó thì mình không có theo đó rồi chê khen, thành ra nó lỗi lầm ở nơi mình. Do đó đây là Ngài Phi Phong mới gọi là tóm tắt những ý nghĩa đó để cho mình thấy được những cái đó, để mà có sự gọi là hiểu thông mà không có ngăn ngại. Rồi thứ năm nói về lượng. Lượng có ba thứ phải phối hợp cho đúng. Ở Ấn Độ, các vị hiền thánh hiển pháp nghĩa đều lấy ba lượng làm quy định. Một là tỷ lượng, tỷ lượng tức là so sánh đó, không? Hai là hiện lượng, hiện lượng là ngay hiện thực đó. Ba là Phật ngôn lượng, hay là thánh thánh giáo lượng, hoặc là thánh ngôn lượng. Lượng tức là độ lượng, như cái thăng cái đấu nó lường vật để mà biết chắc chắn. Tỷ lượng là như là dùng cái nhân do thí dụ mà so sánh, như ở xa thấy khói thì ắt biết là ở đó có lửa, tuy không có lửa nhưng không phải hư dối. Không? Tức là thí dụ như mình đây xa, nhìn ra xa thấy chỗ đó có khói thì biết là ở đó có lửa đó. Không? Có lửa cho nên mới bốc khói lên. Không? Đó. Thì đó là so sánh. Không? Rồi hiện lượng là chính mình nhìn thấy, không nhờ sự suy xét, tự nhiên quyết định. Không? Đó. Tức là thấy ngay hiện thực chứ không phải qua so sánh. Không? Rồi Phật ngôn lượng là lấy kinh Phật làm quyết định. Nếu chỉ nhận hiện lượng, tự thấy làm quyết định, không phối hợp lời Phật nói thì làm sao biết là tà chánh? Như ngoại đạo, luật sư tự thấy lý rồi chấp vào đó để tu hành cũng được công dụng, tự cho là chánh, đâu biết là tà. Đó, thì đây là Ngài nói rõ không? Rồi nếu chỉ dùng tỷ lượng không có thánh giáo và chính mình thấy thì nương vào đâu để so sánh? So sánh với pháp gì? Cho nên phải đủ ba lượng phối hợp cho đúng mới là quyết định. Thiền tông đã có hiện lượng và tỷ lượng nhiều, nay đã lấy kinh luận ấn chứng thì ba lượng đầy đủ. Mình thấy đó là nó viên mãn được cái ý. Tức là đây nói về ba lượng để phối hợp để cho đầy đủ cái ý nghĩa. Thí dụ như mình nghe nói tâm, nghe nói tâm, tâm là có biết. Có biết thì tức là có tâm. Vì tâm là biết, thì giờ là có biết là có tâm. Không tâm làm sao biết, thí dụ như không tâm làm sao biết cảnh. Biết cảnh tức là có tâm thì nó mới biết cảnh. Vì biết cảnh tức là có tâm. Vậy thì lấy đây mà suy xét, thì liền tin biết rằng có tâm, nhưng mà mình chưa thấy. Tin biết là có tâm đó nhưng mình chưa thấy, thì đó gọi là so sánh thôi. Nhưng đó mình so sánh biết rồi, thì đó gọi là tỷ lượng. Rồi mình tu hành, tu hành cái khi mà tỏ ngộ thì liền trực tiếp mình sáng được tâm, không cần qua so sánh, tức là không cần suy nghĩ gì hết. Đó, thì đó gọi là hiện lượng, đó gọi là trực giác, gọi là giáp mặt. Rồi đọc kinh luận mình kiểm lại thấy khế hợp, chỗ thấy đó khế hợp với lời Phật, lời chư Bồ Tát, đều là cảm thông với nhau, lấy đó làm ấn chứng, rồi hết còn gì nữa thì đó là Phật ngôn lượng, hay có chỗ gọi là thánh giáo lượng đó. Vậy thì đó là ba lượng đầy đủ, không có nghiêng lệch. Cho nên là mình ở đây Ngài nói là tu thiền là có được cái hiện lượng và tỷ lượng. Bây giờ thêm cái Phật ngôn lượng hay thánh giáo lượng nữa thì ra đầy đủ. Cho nên mình tu thì sáng tỏa, sáng được tâm. Sáng được tâm nhưng mà rồi thì đó gọi là trực giác, mình trực tiếp ngay cái hiện lượng đó. Thì nhưng mà rồi nếu mà chưa có duyên đủ đọc các kinh luận đó thì cái chỗ thấy của mình nó cũng không được gọi là rộng khắp, thì có khi nó cục bộ hay nó nghiêng lệch, mình cũng không biết được. Cho nên rồi nhờ đọc kinh luận cái mình cái thấy của mình hay cái nhìn của mình đó, nó được rộng khắp thêm nữa, được viên mãn. Cho nên như vậy ở đây ý Ngài nói vậy đó, cho nên gọi là không có bỏ kinh giáo đó. Thứ sáu là nói về nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho hết. Nghĩa là khoảng vài mươi năm nay thường có chư vị đại đức thông kinh giảng luận đến hỏi tôi, tức là Ngài Phi Phong đó. Thì trong mấy mươi năm đó thì Ngài nó có nhiều vị thầy hay vị đại đức ra thông kinh luận, cho nên là đến mới gọi là giống như gạn hỏi Ngài đó. Rồi có người nói rằng đây là A nhỏ là tứ thiền bát định đều ở cõi trên, cõi này không có thiền. Phàm phu tu thiền là phải y kinh luận dẫn dạy thiền định cõi trên, nhưng ở tại cõi này tu tập, người tu tập thành tựu đều là những thứ thiền ấy. Trong các kinh luận chỉ dạy đầy đủ không ngoài các thứ thiền này, tại sao rời các thiền này riêng nói thiền môn, tức là thiền tông đó, đã không y kinh, tức là đạo tà rồi. Không? Tức là cái người này, cái nghi họ nói là tứ thiền bát định là thuộc về cõi trên thôi. Tứ thiền là thuộc về sắc giới, cõi sắc. Không? Còn bát định là thuộc về cõi vô sắc, đó thuộc về cõi trên thôi. Cõi này không có, thì mình làm sao tu? Do đó, phải y kinh luận chỉ dạy mình tu thôi. Cho nên gọi là trước khi Tổ Hồ Đề Đạt Ma mà qua Trung Hoa thì ở bên đây là các ngài tu là cũng thuộc về trong các tứ thiền bát định này đó, phần nhiều đó. Không? Cho nên đây người này hỏi đó, vậy thì phải y kinh chỉ dạy thì mình mới tu. Vậy thì lâu nay thì mọi người để ý theo đó tu thì cũng có được những công dụng đó, hay không? À, còn bây giờ lại thiền tông lại nói có pháp riêng nữa, thì vậy là thành ra ngoài kinh mà có, thành ra đạo tà sao? Đó, đó là cái nghi. Thì ở đây là cũng do người, cũng do cái tình chấp, cũng như là có vị pháp sư đến hỏi thiền sư Đại Nghĩa ở Nga Hồ cũng đem câu này, tức là vị pháp sư này là cũng nghiên cứu kinh luận đó, nghe không? Cho nên mới hỏi thiền sư Đại Nghĩa là cõi dục thì không có thiền, thiền là cõi sắc, vậy thì đất này y cứ vào đâu mà lập thiền? Đó là cũng y cứ chỗ này, cõi dục không có thiền, thiền là trên cõi sắc á, nghe không? Nà, thì vậy là cõi này y cứ đâu mà lập thiền? Thì thiền sư Đại Nghĩa mới đáp: pháp sư chỉ biết cõi dục không thiền mà chẳng biết cõi thiền không dục. Đó, ông chỉ chấp trên chữ nghĩa thôi mà ông không thấy được cái lẽ thật, hiểu không? Tức là chỉ biết là cõi dục không có thiền, bởi vì thiền là phải ly dục, hiểu không, thì mới đạt được thiền, hiểu không? Cho nên gọi là cõi dục thì không có thiền, còn dục thì đâu có đạt được thiền, hiểu không? Nhưng mà ông không hiểu được cái ý ở trong đó, ông chỉ chấp trên chữ nghĩa thôi. À, cho nên ngài nói mà ông không biết rằng cõi thiền thì không có dục. À, tức là ông đạt được thiền thì đâu có dục. Ngay cõi dục này mà ông mà đạt được trong thiền thì tức là ông đâu có dục, sạch được cái loại dục thì mới đạt được thiền. Vậy thì đâu có gì mà phải nghi. Hay nói rõ hơn, thiền là ngay nơi trong tâm người thôi, không? Phải không? Chứ đâu phải nói cõi này cõi kia. Cho nên phải thấy vậy đó, không? Nghĩa là ngay đây mà tâm mình ở trong thiền á, không, thì đâu có dục được, không? À, do đó mà thấy được cái ý đó thì không còn có nghi. Cõi này cõi trên gì à. Rồi cái B nhỏ là cái nghi là kinh dạy là tu dần dần phải trải qua ba vô số kiếp mới chứng bồ đề, thiền môn thì bảo đốn ngộ thì trong sát na liền thành chánh giác. Kinh là lời Phật nói, còn thiền là tăng nói, vậy thì bỏ Phật theo tăng thầm nghĩ là không nên. Đó, tức là cái nghi thứ hai là nghi về cái lý đốn ngộ thành chánh giác, ở trong nhà thiền nói là trái với kinh, không? Kinh nói là tu ba vô số kiếp, bây giờ nói là ngay sát na thì thành chánh giác, thì đây thì đúng là Phật là tùy cơ mà nói pháp, hay không? Nghĩa là Phật có khi nói là tu trải qua ba vô số kiếp với chứng bồ đề, nhưng mà có khi thì chẳng trải qua vô số kiếp mà được pháp thân, như là kinh Lăng Nghiêm Ngài A Nan Ngài Trình Phật ấn chứng đó, hay không? Thì giờ được kinh Phật cũng có nói rõ, không? Chẳng bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, chẳng không có trải qua ba vô số kiếp mà ngay đây liền được pháp thân. Thì vậy thì thiền nói sát na thành chánh giác thì đâu có nhiều trái, không? Cho nên là mới nghe thì thấy nhiều trái, nhưng mà xét kỹ thì đâu có gì trái. Hoặc là như kinh Viên Giác, kinh Giác nói rằng Phật có từng bảo là, thí dụ Phật bảo là này Thiên Nam Tử, Bồ Tát và chúng sanh đời sau tu tập tâm này được thành tựu, nhưng mà đối với chỗ này là không tu cũng không có thành tựu, không? Được thành tựu mà không tu cũng không có thành tựu. Mà cái Viên Giác chiếu khắp lặng lẽ không hai, ở trong đó trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ hằng hà sa thế giới chư Phật chẳng thể nói hết, cũng giống như là hoa đốm trong hư không, nó loạn khởi loạn diệt, chẳng tức chẳng lìa, không trói không mở, thì mới biết là chúng sanh xưa nay đã thành Phật, sanh tử và niết bàn như giấc mộng đêm qua thôi. À, thì vậy ngay đây là thấy rõ là chúng sanh xưa nay thành Phật rồi. Vậy thì sát na thành chánh giác thì đâu có trái gì kinh, không? Thấy vậy thiền đâu có gì trái, vậy thì đâu có gì mà gọi là ngoài thiền mà ngoài kinh mà có thiền riêng, hay là bỏ Phật theo tăng. Cho nên đó mình thấy được cái ý đó, không? Rồi cái thứ ba C nhỏ đó là yếu chỉ của thiền môn á, là không phải không quấy dẹp bỏ quán thân, không sân không mừng. Tại sao lại có Nam Năng Bắc Tú hiềm nhau như nước với lửa, rồi Hà Trạch Hồng Châu công kích lẫn nhau. Tức là nói về cái yếu chỉ của thiền á, không là không hai, phải không? Nhưng mà tại sao thấy nhà thiền là có Nam Năng Bắc Tú là có chống nhau, rồi Hà Trạch Hồng Châu là công kích nhau, Hà Trạch Tần Hội, Hồng Châu là thuộc về cũng nhóm Mã Tổ đó, không? Thì như vậy thì sao, phải không? Nhưng mà sự thật á, không? Ở phía sau thì ngài Phi Phong này cũng có nói rõ, không? Bởi vì cái chỗ tâm tổ á thì không có gì là hiềm khích với nhau hết, không? Chỗ tâm tổ thì đâu có đạt được cái tâm tổ, đâu có gì hiềm khích với nhau. Mà hiềm khích nhau á là cái gì? Là do tình chấp của người, mà nhất là những người ở dưới đó, không? Những người ở dưới tức là những hàng đệ tử rồi đó, không? Mà chưa đạt được cái gọi là cái ý tổ đó, chưa đạt được gọi là cái tâm thật đó, không? Thì vậy cho nên mới có hiềm khích với nhau. Thí dụ như Lục Tổ với ngài Thần Tú thì đâu có hiềm khích gì với nhau, không? Ngài Thần Tú cũng từng tâu với bà Võ Tắc Thiên với vua Đường là mời Lục Tổ về kinh mà, không? Ngài nói là Lục Tổ cũng là cái đặc biệt, không? Gọi là không học mà đạt ngộ đó, không? Tức là ngài có cái trí đặc biệt, không? Ngài cũng nói là ngài cũng không bằng, cho nên mới tâu với bà Võ Tắc Thiên với vua Đường là mời thỉnh Lục Tổ về kinh, nhưng mà Lục Tổ ngài từ chối, ngài thác bệnh, ngài không đi về đó. Thì vậy là ngài Thần Tú ngài cũng đâu có hiềm khích gì, không? Nhưng mà cái nhóm đệ tử dưới á quan trọng đó, không? Đó là nhóm đó đệ tử này với đệ tử kia đó, đó ở dưới đó, cho nên là mới thành hiềm khích nhau rồi mới chê trách nhau đó, không? Coi như là giống như là tông của tôi ha, thầy của mình mới là nhất, ông kia cũng là thầy của mình là nhất, không? Đó, rồi cái bảo vệ đó thành ra mới thành ra nó ngăn cách nhau. Thì đó là cái bệnh tình chấp, không? Chứ còn sự thật á, không? Gọi là tâm tổ đó, không? Thì không có gọi là cháy. Mà chính thế giới trong kinh Pháp Bảo Đàn có đoạn cũng có ghi là Lục Tổ có hôm thì ngài thấy các tông nó nạn vấn với nhau điều giấy tâm ác mà lại thường nhóm họp ở dưới tòa, cho nên ngài thương xót, ngài mới bảo người học đạo thì lẽ ra là tất cả niệm thiện niệm ác phải trừ sạch, không tên có thể gọi đó là tự tánh, tánh không hai đó chính gọi là thật tánh, ở trên thật tánh dựng lập tất cả giáo môn, ngay đời nói thì cần tự thấy. Tức là ngài phá bỏ cái niệm gọi là ác phân chia nặng vấn kia đây đó. Vậy thì Lục Tổ cũng đâu có dạy hiềm khích nhau, không? Cho nên phải thấy được cái ý đó. Rồi cái thứ tư á là D nhỏ đó, không? Là thiền tông sáu đời thầy trò truyền trao pháp đều nói rằng trong trao lời mật, ngoài truyền y để làm tin, y và pháp giúp nhau lấy làm phù ấn. Từ Tàu Khê vì sao không nghe việc này, không biết thời nay dạy người đã có lời mật chăng? Không nói á thì người truyền không phải là pháp của Tổ Đạt Ma, bằng có nói thì người nghe chọn phải được y. Tức là sao? Đây là cái nghi về việc trao pháp truyền y, phải không? Cho nên nói rằng trước thì nó có trao lời mật, trong gọi là trao lời mật, ngoài truyền y ra để làm tin á, không? Nhưng mà từ khi mà Tổ Tàu Khê tức là Tục Tổ về sau thì không nghe cái chuyện này, không? Thì vậy thì không biết còn có lời mật hay không. Cho nên đây mới nói rằng nếu mà không có lời mật thì tức là ngoài pháp của Tổ Đạt Ma rồi, còn nếu có nói thì mình ta nghe thì tức là phải được y. Nhưng mà từ sau này sao là không thấy có chuyện y, thì cái phần này ở phần sau thì Phi Văn này cũng có nói rõ, nghĩa là trước kia Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa đó thì ngài mới thấy người ở đây mê chấp vào văn tự, gọi là chấp văn mà cho danh là thể, chứ là chấp vào danh tướng đó, cho nên ngài mới phá chấp, gọi là bỏ văn mà truyền tâm để thầm chỉ cái thể của nó, để cho người tự chứng thì liền thầm biết, chứ không nói rõ ra, chỉ phá chấp thôi. Khi ta hết chấp rồi thì tự khi mình chứng ngộ đó thì mình biết rõ, thấy không? Đó. Rồi đến thời của Ngài Thần Hội á, thì Ngài mới theo căn cơ của người, sợ cái tông chỉ nó diệt mất, thấy không? Cho nên Ngài mới nói rõ ra, tức là nói rõ ra chữ biết đó, nói rõ ra, chứ không có nói mật nữa, thấy không? Thì mọi người được nghe khắp hết, cho nên gọi là cũng gọi là hiển truyền đó. Do đó mà có thể dẫn kinh, dẫn luận để làm chứng được. Như vậy thì ở trước gọi là nói là mật truyền, thấy không? Mật truyền thì tất nhiên là cần phải lấy y làm tin, vì mật truyền thì tức là người ngoài không biết được, thấy không? Còn đây tới sau này thì truyền ra rộng rãi rồi, mọi người nghe thì biết hết, cho nên không cần phải lấy y làm tin gì, ai ngộ thì biết rồi, thấy không? Còn trước là mật truyền đó thì khó, thứ hai là thầy trò có khi là ở nơi gọi là xa vắng, không? Có khi thì thầy trò truyền nhau thì ít người biết nữa, cho nên phải lấy y làm tin. Mà nhất là thầy Tổ Đạt Ma thì đặc biệt là Ngài là cái người Ấn, còn Tổ Quỷ Khả là người Trung Hoa. Thì đại sợ người ta nghi là người Ấn mà đây người Trung Hoa thì làm sao mà gọi là được pháp mà thích hợp nhau, cho nên phải lấy cái y đó để có truyền y đây chứng minh đây là được y của Tổ Đạt Ma truyền cho, thì đó là chứng minh cho người ta có niềm tin. Còn sau này thì rõ ràng hết rồi đó. Thứ hai nữa, như vậy thì đã là nói rõ rồi thì có thể dẫn kinh luận làm chứng, không cần phải gọi là y và làm tin gì nữa. Dẫn kinh dẫn luận đó làm chứng là cái khế hợp với kinh luận đó thì biết rồi. Thì đây là cũng để giải cái nghi là thiền sao mà là có giảng luận truyền kinh đó, không? Tức là cái nghi thứ năm đó là lại có thiền đức hỏi Tổ Đạt Ma truyền tâm không lập phân tự, ông tại sao lại trái với tiên tổ và giảng luận truyền kinh đó, không? Đó thì đây là cũng giải cái nghi đó, không? Nghĩa là tuy giảng luận truyền kinh nhưng cũng không ngoài tông chỉ là truyền tâm ở trước đó. Giờ cái nghi kế thứ sáu là tịnh danh, tức là Ngài Duy Ma Cật đã quở ngồi yên, không? Hà Trạch tức Ngài Thần Hội thì bài xích ngưng tâm, không? Tàu Khê Ngài tức Huệ Năng thấy người ngồi kiết già thì từng cầm gậy đánh cho đứng dậy. Nơi đây thì mỗi khi dạy bảo điều phiên tọa thiền, thiền am la liệt đầy các núi rừng, trái tông ngược với tổ, thật là đáng nghi vậy. Đây là dẫn, không? Trong kinh Duy Ma đó thì Ngài Duy Ma Cật là quở ngồi yên, không? Còn Ngài Hà Trạch Thần Hội đó thì bài xích về ngưng tâm, tức là bài xích Ngài Thần Tú đó gọi là ngưng tâm quán tịnh đó, không? Còn Lục Tổ á thì có khi thấy người ngồi kiết già đó cầm gậy đánh cho đứng dậy, không? Đó. Còn ở đây thì sao mà thấy Ngài Phi Phong Ngài dạy ngồi thiền hoài gọi là thiền am la liệt. Thì ở đây thì phần sau á thì Ngài Phi Phong Ngài cũng có giải là nếu như đây là cũng tùy cái phương tiện, tùy cơ, nếu mà người mà hôn trầm, nặng nề, không thể mà sách phát được, hoặc là trạo cử lăng xăng, không thể đè dẹp, rồi tham sân nó mãnh liệt, gặp cảnh khó khăn, thì dùng các cái thứ phương tiện trong giáo để mà tùy bệnh điều phục, tức là phải ngồi thiền. Mới vô chưa gì hết, không? Ngồi hôn trầm còn nặng nề, tâm trạo cử lăng xăng, tức là hôn trầm tán loạn còn nhiều, mà không có chịu ngồi thiền thì tu cái gì, không? Đi ra ngoài nó càng loạn thêm nữa, cho nên là vậy, tức là cũng phải ngồi thiền. Còn nếu người phiền não mỏng yếu, huệ giải sáng bén thì nên y tông bổn giáo tu nhất hạnh tam muội, thì đó đi đứng gì cũng thiền hết, không? Là nhất hạnh tam muội, không có cuộc hạn nơi ngồi. Thì vậy thì không phải là cố chấp một bề, không? Thì mình đây hiểu vậy đó, thì cũng vậy, tức là không phải là mình là cố chấp một bề không cần ngồi thiền gì hết, không? Cũng không phải là cố chấp một bề là phải ngồi thiền rồi mới là ngộ, không? Ngộ không phải là ở ngồi, không? Phải thấy được cái ý đó, không? Vậy thì không chấp gì hết. Còn ở đây Hỏi đó là để cho sáng tỏ cái điều này. Không? Thì Ngài Vi Văn nói là tôi tùy thời mỗi câu hỏi đối đáp, xong người nghi có ngàn vạn, thương những người chưa nghe, huống là người nạn vấn lòng đầy cố chấp. Mỗi người cố chấp khác nhau, kia đây lẫn trái, nhân giải nghi giáp đại thêm bệnh ất. Không? Cho nên phải mở ba cửa nghi, bình luận một tạng kinh, đáp chung cho những nghi trước đều thông suốt. Không? Tức là Ngài cũng phương tiện, Ngài cũng tùy câu đối đáp đó. Nhưng mà rồi người nghe thì tình chấp nhiều, có người cứ lòng cố chấp mà không có hết. Cho nên phải giải cái này, rồi cái chấp qua cái kia, nghi hoạn hết. Cho nên Ngài mới tạm mở ba cửa nghi. Ba cửa nghi đây thì không thấy rõ, có thể là trong cái bộ Thiện Nguyên Chi Thiên Tập đó có, nhưng mà nó thất lạc rồi. Và Ngài gọi là bình luận cả tạng kinh đó để đáp chung. Hoặc là ở sau, sau là Ngài mở gọi là ba giáo môn rồi đó, thì mình đọc trong đó thì cũng có thể cảm thông. Đó là ý của Ngài Phi Phong, tức là mình không có gọi là cố chấp một bên. Nghĩa là cố chấp một bên là phải ngồi thiền mới ngộ. Rồi cái vậy thì cứ ngồi cố chấp đó. Thì ngồi mà cho nên sau các thiền sư thì có các vị là cũng phá cái chấp đó. Gọi là ngồi như cây khô đó. Cho nên mình phải nắm vững cái đó để mà tu thì nó không có sai. Mà ở đây nhiều khi quý vị là có gì là cũng mắc kẹt cái đó đó. Tu mà cứ lên ngồi gọi là sao? Ngồi giống như là cái người gỗ, cứ ngồi im lìm đó, thấy không? Không có sáng suốt gì hết. Cứ lên ngồi hoặc là sao? Hoặc là chấp, phải không? Mình ở đây thiền viện cho nên là mỗi ngày thôi cứ hai thời lên cứ ngồi thiền là đủ rồi. Đó. Lên ngồi đó thôi, hết giờ đủ. Thì ngồi thiền vậy thì thấy giống như là cái thói quen vậy thôi. Tới giờ lên ngồi thiền thôi. Rồi khi mà ngồi đó, ngồi cái im liệm đó thôi. Rồi hoặc là ngồi gục lên gục xuống, hoặc là ngồi cái tâm chạy lung tung, không? Vọng tưởng đủ thứ. Thì không có được cái gì. Cho nên phải thấy được, không? Cái ý nghĩa. Thiền là tạm để cho mình dừng những cái tâm niệm nó lăng xăng, đó là phương tiện để mình sáng được tâm. Nhân tâm nó yên đó, mình quán chiếu trở lại, để mà khai phát được cái tâm thánh của mình. Cái đó mới là quan trọng, chứ không phải là ở chỗ ngồi. Rồi còn có người chấp là không cần ngồi gì hết, đi đứng gì là cũng thiền hết. Nhưng mà đi ra thì gặp gì là dính cái đấy, tâm động lăng xăng hết, mà nói là không cần phải thiền gì hết, thì đó gọi là thiền gì, quý vị biết không? Đó là thiền quán. Thiền quán tức là sao? Tức là thiền sáng sáng ra quán, ngồi quán cà phê bàn thiền đó. Thì cái đó là không phải thật đó. Cho nên phải thấy được cái ý đó, cho nên mình ngồi thiền phải nắm được cái đó, ngồi cho nó đúng pháp, đúng cách, không? Không phải mà ngồi im lìm cứng đơ đó, không? Hoặc là ngồi gục lên gục xuống, không? Thì đó gọi là đúng là bị các ngài quở, gọi là ngồi trong hang quỷ, ngồi mà không có sáng suốt gì hết. Đúng tinh thần của Lục Tổ dạy là định huệ đồng tu, không? Trong Kinh Phổ Đàn có phẩm định huệ đó. Chủ trương của Ngài ta định huệ song tu, định nhưng phải có huệ, yên nhưng phải sáng, tâm vắng lặng nhưng mà có sáng suốt, có nhận biết rõ ràng thì nó mới có phát trí tuệ được. Còn mà nó cứ yên yên mà nó im liềm hoài thì không phát trí tuệ được. Còn mà nó vọng tưởng lăng xăng hoài thì cũng phát nổi, bị duyên kéo hoài. Cho nên là định phải có huệ, không? Mà ngài thiền sư Viên Chứng mà khai thị cho vua Trần Thái Tông là tịch và tri đó. Bệ hạ nếu tâm lặng mà biết thì đó chính là Phật đó. Phải nắm vững cái đó để mà ứng dụng thì nó không có sai. Ngồi thiền làm gì làm, thấy không? Yên gì yên, nhưng mà phải sáng suốt, phải nhận biết rõ ràng. Đó. Cho nên là nhiều vị đúng là thường sống ở trong động, nó quen thì thấy nó cũng gọi là chán cái động, cho nên khi ngồi vô ngồi thấy cái thích cứ buông hết cho nó yên. Buông hết yên, sợ quán, sợ động. Cứ ngồi đó cứ buông hết, buông xuôi cho nó yên. Nhưng mà buông xuôi đó hồi cái thì gục lên gục xuống. Đó thì đó là sai. Phải yên mà sáng suốt, nhận biết rõ ràng. Phải nhớ kỹ đó. Gọi là phải định huệ đầy đủ. Rồi phải nắm vững cái đó để tu cho nó đúng. Thì đây mình học cái đó để mình cũng thấy được những cái chỗ dùng của mình. Để là không có sai. Thôi bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn Phật Đạo Vô.